trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Đêm lặng lẽ trôi, bây giờ đã là 2:30 sáng. Ngồi trên mui ủ mình trong chiếc bông xô, xin đưa telescope lên quan sát, anh không thấy được gì ngoài cái màu trắng đục của nước mưa. Lẩm bẩm mấy tiếng, xin quay qua nói với An đang ngồi nơi phòng lái. Ây da, lạnh quá, mày coi chừng chút nha, tao đi hít một điếu cái đã. Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì anh nghe một tiếng bim, liền theo đó là tiếng hú của 82 ly qua đầu mình. Tiếng nổ ầm ầm, ánh lửa nhán lên cùng với đất cát bay rào rào. Tụi nó pháo, yeah tao, xin hét vào tai của An. Tiếng máy tàu nổ, ba chiếc giang đỉnh từ từ lui ra giữa sông, hàng chục tiếng bum bum lại nổi lên, tiếng đạn mọt chê hú qua đầu, ánh lửa nhán lên trong vòng doanh trại của đồn địa phương quân. Chính đây 11, chính nghe 11. Nè, mày coi chừng bên phải, còn tao bên trái, nghe rõ trả lời. Chính nghe 11, 5/5. Pháo địch bắt đầu rót tới tấp vào trong đồn, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Đứng nhìn ánh lửa nhán lên từng chập, xin nhớ tới lời căn dặn của Khôi. Nè, tụi bay nhớ nha, tụi nó hay chơi cái màn mà tiền pháo hậu sung đó. Bụp một cái, trái sáng vọt lên cao, chiếu chút ánh sáng vàng vọt xuống cánh đồng nơi hướng nam của đồn. Dù bị mưa rơi nhưng Sinh cũng thấy được cái mà anh cần thấy, là những bóng đen đang chạy lúp xúp dưới màn mưa trắng đục. Sinh nhấc máy BRC-25, đây là chiếc máy mà Khôi hay dùng để liên lạc với bà Bùi hay ông Thượng Sĩ Ban mỗi khi có việc cần thiết. Bình An, đây Alpha 11, Bình An, đây Alpha 11. Giọng nói khàn đặc của Thượng Sĩ Ban vang lên lẫn trong tiếng súng nổ ầm ầm. Bình An, tôi nghe 11. Tụi nó ở hướng nam của anh đông lắm, nghe rõ trả lời. Bình An, tôi nghe 11, tụi nó đánh vô mặt tây của tôi dữ lắm. Tiếng nói của Bình An đứt đoạn, rồi lát sau lại nổi lên. 11, bắn chê giùm tôi mặt nam, nghe rõ trả lời. 11, tôi nghe Bình An 5/5. Buông ống liên hợp, xin chụp ống nghe nội bộ và lên tiếng nói. Chính đây 11, chính nghe 11. Hướng tác xạ của mình là hướng tây, coi chừng bắn vô trong đồn, nghe rõ trả lời. Chính nghe 11, 5/5. Buông máy, xin giọng liền lúc hai trái quả châu. Dưới ánh sáng vàng vọt của quả châu, anh thấy địch chỉ còn cách hàng rào phòng thủ của đồn không xa lắm. Anh lên tiếng ra lệnh, bắn. Hai khẩu đại bác 20 bắt đầu nổ, 6 khẩu 12 ly 7, 2 khẩu M79 tự động và M60 cùng lượt khai quả. Đạn đại liên phòng không kéo thành những sợi dây lửa dài lê thê. Tiếng nổ của hai khẩu M79 tự động hòa với tiếng đạn đại bác 20 và 12 ly 7 làm thành chuỗi âm thanh mang dại. Xin thấy mờ mờ những bóng đen tung lên cao, ngã gục chết nơi vòng rào Kẽm Gai ngoài cùng. Sau 15 phút khai quả, xin ra lệnh ngưng bắn. Đạn súng cối của địch cũng từ từ giảm dần, rồi chỉ còn rơi cầm chừng. Địch ngưng bắn để tái phối trí và chuẩn bị cho đợt tấn công sắp tới. Thủy thủ đoàn của hai chiếc tàu cũng bận rộn nối thêm đạn vào. Dù trời vẫn còn mưa và gió vẫn thổi mạnh, nhưng họ lại không cảm thấy lạnh. Cởi chiếc bông xô, phải bật lửa 3 lần, xin mới đốt được điếu thuốc, bập bập mấy hơi cho đỡ ghiền. Anh giục điếu thuốc xuống nước và bóc máy 25. Bình An, đây Alpha 11, Bình An, đây Alpha 11, nghe rõ trả lời. Không có tiếng trả lời, rõ trả lời. Không có tiếng trả lời của Thượng Sĩ Ban. Tuy hơi thắc mắc nhưng xin không có thời giờ nghĩ ngợi. Tiếng súng nơi hướng tây của đồn rồi lại chợt nổi lên gấp rút lẫn trong tiếng reo hò của địch. Bắn liền hai trái sáng, xin và thủy thủ đoàn không thấy bóng địch quân đánh vào hướng nam của đồn nữa. Biết không thể đương đầu với hỏa lực mạnh mẽ của hai chiến đỉnh, cho nên bọn chúng khôn ngoan dồn hết quân sĩ tấn công vào hướng tây của đồn. Bình An, đây 11, Bình An, đây 11, nghe rõ trả lời. À, Bình An nghe 11, à, thẩm quyền của tụi tôi nghỉ phép ngắn hạn rồi, à, tụi nó đánh dữ quá. Bình An có cần tôi yểm trợ hay không?
tôi cần anh thổi M79 thôi. Nè, bắn qua đầu tôi, bắn qua đầu tôi, nghe rõ trả lời.
11 tôi nghe bình an 5/5. Đứng nơi mũi tàu, xin bắt đầu nhẩm tính. Muốn yểm trợ cho đồn, anh chỉ còn có mỗi một cách duy nhất là bắn M79 qua đầu. Và phải bắn làm sao để đạn nổ trúng địch chứ không rơi vào trong đồn. Xin quay sang nói với Bảo về việc dùng khẩu M79 tự động bắn yểm trợ cho đồn. Bảo, mày nghĩ mình làm được không?
Dư sức anh ơi, nghề của tôi mà. Tôi bắn thử 3 trái, anh liên lạc với ở trong đồn để họ cho mình biết kết quả mà điều chỉnh.
Đi tới khẩu M79 đặt sau lái, Bảo bắn từ từ 3 trái trong lúc xin nói chuyện với lính trong đồn.
Đúng rồi, đó, họ nói mày bắn như vậy đó.
Bảo gật đầu bắt đầu miết cò, những tiếng bụp bụp thoát ra từ khẩu M79, rồi 2-3 giây đồng hồ sau, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, đều đều và liên tục. Tiếng lựu đạn nổ liên tu bất tận, át cả âm thanh của mọi thứ vũ khí, kể cả tiếng reo hò của quân địch. Cánh đồng sũng nước bề ngang chừng 2 cây số và bề dài 5-7 cây số chìm mất trong tiếng nổ ầm ầm của mấy trăm quả lựu đạn. Lát sau tiếng súng im dần rồi dứt hẳn, địch quân hình như đã tháo chạy.
11 đây bình an, 11 đây bình an.
Anh Pha 11 nghe bình an.
Cảm ơn bạn nhiều, tụi nó chuồn hết rồi.
Sau khi cúp máy, xin ra lệnh cho 2 chiếc tàu ủi bãi cạnh nhau trước cổng đồn. Thủy thủ chia nhau pha cà phê, nấu mì gói ăn uống và bàn chuyện tới sáng mới đi ngủ. Trưa thức dậy lên thăm đồn, xin được lính cho biết là địch rút lui, bỏ lại hơn 20 xác chết và nhiều súng. Lính trong đồn có 3 người bị chết và 7 người bị thương nhẹ. Trong số người bị thương có thượng sĩ Ban, một trái 82 đã lọt vào hầm núp của ông ta. Nhưng may mắn là ông ta không chết mà chỉ bị thương. Dìu vợ lên tàu xong, Khôi lên tiếng hỏi Tiên.
Nè, bộ tụi Việt Cộng nó đánh đồn hay sao mà mấy đứa mặt mày đứa nào đứa nấy phờ phạc vậy?
Anh còn phải hỏi, tụi nó đánh nhưng mà vô không được, bị tàu mình bắn dữ quá, tụi nó phải rút lui bỏ lại mấy chục cái xác. Bên mình có mấy người bị chết và bị thương. Ông Ban hả, ổng lãnh một trái 82 lọt xuống hầm, hên là chỉ bị thương thôi đó.
Đồn bị đánh lâu chưa Tiên?
Tối hôm kia, cái bữa đó trời mưa dữ lắm.
Tụi nó lợi dụng trời mưa. Còn tàu của mình có sao không Tiên?
Không, tụi tôi chỉ bị mất ngủ thôi.
Lúc đó Thành mỉm cười xen vào hỏi Thì Dung.
Anh chị đi chơi ở đâu xa không vậy?
Không, chỉ đi lanh quanh ở Sài Gòn thăm bà con thôi.
Chiếc Alpha 9 theo con nước rồng xuôi ra biển. Chừng một tiếng đồng hồ sau, nó ủi vào bãi đất trống trước cổng đồn. Khôi cao mày, còn Thùy Dung thì nhăn mặt khi thấy ngôi đồn thân yêu của mình bị hư hại khá nhiều vì đạn pháo kích của địch. Mấy lô cốt bị sập, 4 tháp canh gãy gục, nắp hầm chỉ huy bị sập xuống phân nửa vì trúng phải một trái 82. Chưa bao giờ Khôi thấy căn cứ bị hư nặng như lần này. Nếu không nhờ sự can thiệp của 2 chiếc tàu, có lẽ ngôi đồn đã bị địch quân tràn ngập. Mấy ông trung đội trưởng vui mừng khi thấy Thùy Dung và Khôi trở lại. May mà căn nhà của Thùy Dung trong khu gia binh không bị hư hao nhiều, cho nên hai vợ chồng vẫn còn có chỗ để ở. Đem vali quần áo và các thứ lặt vặt vào nhà xong, Khôi mới nói với vợ: Anh về tàu anh sắp xếp công chuyện, rồi sáng mai anh lên gặp em.
Em cũng đi thăm lính của em, cùng chia buồn với các gia đình của những người tử trận và bị thương.
Gia đình anh em binh sĩ đều ứa nước mắt khi gặp lại Thùy Dung, nhất là vợ con của những người lính bị chết. Khi im lặng, lúc tươi cười, nàng lắng nghe những bà vợ lính kể lại cuộc đánh đồn của địch, bởi vì họ đã có mặt bên cạnh chồng của mình ngay từ giờ phút đầu tiên. Trên giấy tờ thì những bà vợ lính không phải là lính, nhưng trên thực tế, họ là những chiến sĩ can đảm và gan dạ nhất, định chết để bảo vệ ngôi đồn và gia đình của họ. Họ cũng có mặt nơi hàng rào phòng thủ, trong hầm hố cá nhân và cầm súng bắn giống như chồng của mình. Còn gia đình nào có con lớn thì con cái lãnh việc tiếp tế đạn và đôi khi cũng phải cầm súng giống như cha mẹ. Cũng nhờ những chiến sĩ vô danh này mà khi đụng trận, quân số của đơn vị tăng gấp 2-3 lần. Họ góp công rất nhiều vào việc đẩy lui những cuộc tấn công đồn của phía địch. Nắng tháng tư ấm dịu, nắng chan hòa trên bãi đất trống bên cạnh hầm chỉ huy. 65 binh sĩ trong đồn xếp theo trung đội của họ với 3 trung đội trưởng đứng đầu. Khi thấy bà Mùi và Khôi song song bước ra, tất cả đều vỗ tay reo hò như chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới. Đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, Thùy Dung lên tiếng nói:
Một vài anh em của chúng ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tự do và tánh mạng của anh em còn lại. Nhân danh đại đội trưởng, tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã chết. Xót thương người chết không gì hơn là chúng ta tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đất nước và xóm làng thân yêu của chúng ta. Mấy năm qua, anh em cùng với tôi sống chết có nhau. Cho nên, tôi xin anh em đừng vì khó khăn mà nản lòng, cũng như đừng thấy chết chóc mà sợ hãi. Chúng ta sẽ ở lại đây để chứng tỏ cho kẻ địch biết họ không thể dùng bạo lực để tiêu diệt những kẻ bất khuất và can đảm như anh em.
Dứt lời, Thùy Dung bước tới bắt tay 3 trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và tất cả anh em binh sĩ trong đồn. Nàng thăm hỏi, an ủi và khích lệ cho họ bằng cử chỉ thân mật, lời nói mộc mạc và chân thành, khiến cho ai cũng vui mừng và phấn khởi. Buổi họp sau đó diễn ra có 4 người, gồm có Khôi và 3 ông trung đội trưởng.
Vì bạn liên lạc với quận cho nên vợ tôi nhờ tôi họp với 3 ông để bàn về tình trạng của đại đội. Tôi đã đề nghị và được bả chấp thuận cho ông Tình tạm thời giữ chức đại đội phó cho tới khi nào ông Ban trở lại. 3 ông có gì thắc mắc hay không?
Anh Tình cao niên nhất, giữ đại đội phó là phải rồi. Theo tôi á, mình nên tính chuyện đánh nhau với tụi nó kìa.
Kỳ này đó, mình bị pháo nặng quá, tụi nó pháo mình không trật trái nào hết trơn. 2 hầm chỉ huy của vợ tôi với ông Ban đều lãnh đạn hết. Mấy cái giọng gác chính, mấy cái ổ đại liên bị pháo tơi bời qua lá.
Nghe ông thầy nói bị tôi mới nhớ, tôi không biết sao mà tụi nó dập mình không có trật trái nào hết trơn vậy.
Ba ông có biết tại sao hay không?
Không lẽ mình bị nổi tiếng?
Đúng vậy. Ba ông còn nhớ là tôi đã nói với ba ông tôi nghi là lính ở trong đồn mình có người làm nổi tiếng cho địch hay không?
Ông thầy nghi cho ai vậy?
Khôi thông thả kể lại cho ba ông trung đội trưởng nghe về hành động của bản, xong mới kết luận.
Ông Hội còn nhớ bữa tôi với ông với lại anh bạn đó uống rượu không? Anh nói tía của ảnh quê ở Thới Bình, bà già quê cái nước, còn ảnh thì sinh ra ở sông Ông Đốc. Cái điều mà ảnh nói đó hoàn toàn khác với cái điều mà ảnh khai trong lý lịch. Tôi đã gọi máy về chi khu nhờ kiểm chứng, thì người ta cho biết là ảnh đi lính mới có 1 năm mà cũng chưa bao giờ tùng sự tại tiểu khu Cà Mau. Tôi mới nghi ngờ ảnh. Tôi nghĩ ảnh là người của địch cài vô, bởi vậy tụi nó mới pháo trúng ngay chốc mấy cái công sự phòng thủ của mình.
Bây giờ phải làm sao? Mẹ nó, ông thầy để tôi dặn cổ nó liền bây giờ nghe.
Khoan, bắt nó không có lợi bây giờ đâu. Tôi nghĩ ra cách này.
Khôi thì thầm với 3 ông trung đội trưởng. Nghe xong 3 người cười ha hả, rồi bắt đầu đi lo công việc.
Xây hòa bình để ông cha con đất đất phồn mình, ôi quê hương ta nước Việt Nam từ đó dâng lên nhà mình.
Dưới sự hướng dẫn của chồng, Thùy Dung và anh em binh sĩ trong đồn đã làm việc ròng rã 1 tuần lễ mới hoàn thành hệ thống phòng thủ mới. 4 tháp canh ở 4 góc được xây bằng mặt đất cho nên kiên cố và an toàn hơn. Các hầm trú ẩn để tránh pháo kích cho gia đình binh sĩ được đào sâu hơn và đổ đất thật dày để có thể đủ sức chịu đựng đạn 82 ly của địch. Giao thông hào cũng chia ra nhiều ngõ ngách và cao ngang ngực.
các ổ súng Đại Liên không còn đặt chết một chỗ mà được di chuyển từ nơi này sang nơi khác tùy theo sự tấn công của địch. Sau khi hoàn thành xong hệ thống phòng thủ để thưởng công binh sĩ, Thùy Dung đã cho binh sĩ của mỗi trung đội được đi phép 5 ngày. Các ông trung đội trưởng sẽ chọn binh sĩ nào tùy theo ý của họ. Hợi đề nghị Bản, còn Tình thì chọn Vu và Đáng lựa Há. Vu và Há thì có vợ con trong đồn, cho nên họ lãnh phép nhưng chả đi đâu. Đi phép với họ là không phải trực gác hay điểm danh mà thôi. Còn riêng Bản xin được về Cà Mau thăm gia đình. Bản vừa đi buổi sáng là trưa hôm đó, Hồi đã họp ngay với ba ông trung đội trưởng, xong Thùy Dung ban lệnh cấm trại 100%. Không một binh sĩ hay vợ con nào được phép rời khỏi đồn. Mọi người xôn xao bàn tán về lệnh cấm trại bất ngờ này. Họ hỏi thì được Thùy Dung trả lời rằng đây là lệnh từ chi khu đưa xuống. Đêm mùng 4, không trăng nhưng có nhiều sao, gió hiu hiu, 1 giờ đêm, Khôi ngồi im trên mui tàu. Tuyên đã đi phép đặc biệt vì lý do cha bị chết, còn Hòa thì đi phép thường niên cho nên tàu chỉ còn 4 người. Tình trạng thiếu hụt nhân viên này khiến cho Khôi cũng phải trực gác giống như tất cả những người khác. Đưa Starlight lên quan sát, Khôi nhìn về hướng nam, cánh đồng trống, im lặng, không có gì khả nghi. Quay ống dòm về hướng đông, anh quan sát thật lâu, từng mô đất, hàng cây đều hiện rõ, không một bóng người di động. Bỏ ống dòm xuống, Khôi hớp một ngụm cà phê còn ấm. Tuy thèm thuốc nhưng anh không dám bỏ xuống hầm để hút. Anh biết trách nhiệm của một người lính gác, tánh mạng của anh và anh em trên tàu đều trông cậy vào sự đề phòng và quan sát của người lính gác. Sơ sót một chút là sẽ chết hết. Phía bên trái cách anh chừng 20 thước là chiếc Alpha 11. Để tránh bị pháo kích, hai chiếc tàu phải ủi bãi cách xa nhau một khoảng. Đưa đồng hồ tay lên xem, Khôi thấy nhiều còn khoảng 15 phút nữa mới tới 2 giờ. Nghe có tiếng lục đục phía sau, anh biết Thành đã thức dậy và đang nấu nước để pha cà phê. Lát sau, Thành đi ra trước mũi tàu, trao cho anh ly cà phê và lên tiếng nói đùa. Tôi pha cho anh ly cà phê, anh phải thức để gác với tôi nghe. Mày yên tâm đi, tao mà uống cà phê làm sao ngủ được, chắc thức luôn tới sáng đó. Nè, mày coi chừng nha, tao xuống hầm, tao làm vài hơi rồi tao lên. Chui xuống hầm tàu, Khôi bật đèn đốt điếu thuốc, hút vội vài hơi rồi dụi tắt, xong leo lên nằm trên mui và lên tiếng hỏi. Chừng nào mày đi phép? Thằng Hòa nó về là tới phiên của tôi. Nè, anh muốn gửi gì không? Cà phê. Mày mua giùm anh khoảng 10 kg cà phê nha. Một mình anh uống 10 kg cà phê hả? Chừng nào cho hết anh? Sức mấy mà một mình. Bà còn uống nhiều hơn tao nữa. Tôi quên là anh có vợ rồi. Nè, có vợ sướng không vậy anh? Tao đâu có biết. Mày muốn biết á, lấy vợ đi. Thôi, đừng có xúi dại ông. Tôi thích độc thân hơn, đi chỗ nào á cũng có bồ sướng hơn. Ở cái xứ bảy hạp khỉ ho cò gái này á, còn lâu á mày mới tìm ra con gái á. Có chứ anh, tôi đang cua một con nhỏ. Tuy nhà quê nhưng mà sạch nước cản lắm. Ai vậy? Con Hương bán cà phê đó. Cái gì? Con Hương con của chú Hồng đó hả? Bữa ăn đám cưới của anh á, tôi thấy nó đá làm nghèo với tôi hoài à, cho nên tôi nhắm mắt nhào vô thử, không ngờ dính thiệt anh ơi. Nè, mày sơ muối gì nó chưa? Coi chừng nó mang bầu là chú Hồng á, ổng kiện mày đó. có sơ thôi chứ chưa có muối anh. Con nhỏ đó mới có 17 tuổi mà nó khôn vàng mây luôn. Nó nói với tôi á, nếu anh có thương em á thì anh phải cưới hỏi đàng hoàng em mới chịu. Rồi mày nói với nó làm sao?
Tôi nói em cho anh thử trước để biết thì anh mới về nói ba má cưới em mới được chứ.
Nó khôn vàng trời như vậy mà nó gặp mày thì nó cũng thành ngu thôi. Rồi sao? Nó có ủng hộ cho mày gì không?
Nè, tôi nói với anh cái này á, mà anh hứa đừng có nói chị Dung nha. Tôi mới nói cho anh nghe.
Thì mày nói đi, tao hứa.
Thì nó cũng ủng hộ chút vậy thôi. Nó năn nỉ tôi là nếu lỡ có bầu á, tôi phải nhờ chị Dung làm mai.
Ông già nói với bà già của nó giữ nó khích rịch mà sao mày dụ nó được vậy?
Tôi rủ nó xuống tàu.
Trời đất ơi, cái thằng liều mạng, thằng Tiên nó biết được nó chửi mày tắt bếp luôn á.
Thành không nói thêm vì bận đưa Starlight Scope lên quan sát.
Sao mấy hôm rày không thấy tụi nó pháo kích gì hết vậy anh?
Thế nào tụi nó cũng pháo, mày tin tao đi. Tụi nó chờ mình mệt để pháo và đánh cùng một lúc. Đêm nay đó không pháo thì đêm mai tụi nó làm thôi.
Ôi à, thôi bây giờ tao nhắm mắt một chút nha, chứ để bà cứ cằn nhằn tao là gặp nhau tao cứ lăn ra tao ngủ à.
Khôi hất tung chiếc mền còn ướt sương khi nghe tiếng nói của Thùy Dung vang lên từ máy BRC-25.
Đang Khôi đi Thùy Dung.
Đang Khôi nghe Thùy Dung.
Mấy giờ anh mới đi ngủ vậy?
3 giờ sáng mới ngủ. Mấy giờ vậy cưng?
10 giờ rồi. Anh dậy đi, mình đi ăn sáng.
Em nấu gì vậy?
Em nấu mì xá xíu chịu không?
Còn thuốc hút. Không có thuốc lá. Bây giờ đó anh mềm như bún nè.
Lương của anh đâu?
Hết trơn rồi. Có nhiêu tiền làm đám cưới hết rồi.
Ai bảo anh Hàm cưới vợ chi?
Trời ơi, em bắt anh cưới em mà bây giờ em nói ngược hả?
Không có đâu à nghe. Đừng có nói quan cho em nghe. Nè, anh lên nhà đi. Em có mì và thuốc lá cho anh nè.
Cho anh 10 phút nha. Leo xuống tàu, Khôi đánh răng rửa mặt, thay vội quần áo xong lên nhà vợ để ăn sáng. Vừa ăn thì Dung vừa lên tiếng hỏi.
Anh nghĩ tụi nó sẽ đánh mình?
Chắc chắn là tụi nó sẽ đánh, em cứ tin anh đi.
Em tin anh, nhưng em sợ tụi nó không làm thì mình quê với lính ở trong đồn.
Nè, có hai lý do khiến anh tin sớm muộn gì tụi nó cũng chơi à. Thứ nhất là tụi nó nghĩ rằng sau khi mà bẻ gãy cuộc công đồn rồi đó, thì mình sẽ ngủ quên trên chiến thắng, cho nên mình không có phòng thủ. Nếu mà tụi nó mở lại cuộc tấn công đó, sẽ chiếm được đồn. Lý do thứ hai đó là tụi nó có nổi tiếng, cho nên tụi nó biết rõ cách thức phòng thủ cũng như cái vị trí của mình, cho nên tụi nó sẽ pháo và nó biết là cái chỗ nào nó sẽ pháo để nó triệt đi cái sức kháng cự của mình, rồi sau đó nó dùng chiến thuật biển người để nó tràn ngập đồn. Mấy lần tấn công đồn đó đều đụng quả lực của tàu, cho nên lần này đó tụi nó cũng sẽ nhắm vô mấy cái tàu của anh nhiều hơn.
Khôi, em lo cho anh.
Em đừng có lo, anh có cách để tránh bị pháo mà. Anh thì anh lo cho em nhiều hơn. Đêm nay đó, em với lại anh em binh sĩ và gia đình của họ đó, nói họ chịu khó ngủ dưới giao thông hào đi. Đừng có ngủ trong mấy cái hầm núp, bởi vì đó nó sẽ là cái mục tiêu mà nó được chấm của mấy cái pháo của tụi nó đó. Ơi à, thôi uống cà phê rồi. Anh nghĩ đó, tụi nó có thể nó đánh mình đêm nay đó. Tin anh đi. Giả lại nếu mà tụi nó không đánh em đó thì anh cũng đánh vô đồn của em mà.
Em tin anh. Em cũng muốn địch đánh cho rồi. Đợi hoài mệt quá. Mấy đêm nay em nằm chèo queo, nhớ anh thấy mồ luôn.
Thôi ráng đi cưng. Uống cà phê xong anh ở với em tới chiều. Ở dưới tàu nóng quá. Đang ngồi ngủ gà ngủ gật với giao thông hào, thì Dung tròn tỉnh khi nghe tiếng hú của đạn 82, rồi tiếng nổ điếc tai, đạn bay, đất cát bay rào rào. Tình la lớn: pháo pháo, tụi nó pháo, anh em kiếm chỗ núp lẹ lên. Không cần nhắc, mọi người đã lo tìm chỗ núp. Mọp đầu với giao thông hào, thì Dung nắm lấy ống liên hộp của máy 25. Thì Dung đây Đang Khôi, thì Dung đây Đang Khôi, nghe rõ trả lời.
Thì Dung nghe Đang Khôi.
Em đang ở đâu vậy?
Em đang ở chung với gia đình ông Tình.
Im lặng nghe chồng nói xong, thì Dung quay sang nói với Tình.
Ông biểu với tôi là ta chỉ cần coi chừng hai mặt Tây và Bắc thôi, còn mặt Nam để cho ổng lo. Ông nói ổng sẽ yểm trợ mặt Nam cũng như bắn che cho mặt Tây của mình.
Pháo rơi mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Dù ngồi dưới giao thông hào, mọi người đều cảm thấy lùng bùng cả lỗ tai vì âm thanh nổ rất gần. Lẫn trong tiếng mọt chê 82 của địch, họ nghe được tiếng M79 của tàu nổ ầm ĩ, cùng với tiếng rú của đại liên 12 ly 7 và đại bác 20 ly gầm gừ. Lát sau tiếng đạn 82 giảm dần, ló đầu lên dưới ánh quả châu mờ mờ,
thì Dung và lính thấy vô số bóng người chạy lúp xúp trên cánh đồng trơ trọi. Địch chỉ còn cách hàng rào kẽm gai chừng 30 thước. Liếc nhanh Tình đang đứng sổng lưng thì Dung thấy mặt ông trung đội trưởng kiêm đại đội phó của mình lạnh tanh. Quai hàm của anh bạch ra, đôi mày rậm cao lại, ánh mắt sáng rực. Ông trung đội trưởng im lìm chờ đợi 40 thước. Rồi tiếng reo hò của địch càng lúc càng nghe rõ. Các họng súng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ngón tay trỏ của mọi người tự động cong lại. 30 thước, rồi 20 thước, rồi 10 thước. Bắn! Phát súng lệnh của Tình nổ ra đốn gục một tên địch. Tiếp theo là đủ mọi loại súng M60, M16, carbine M2, M79 và AK-47 réo lên thành những tiếng kinh dị. Lựu đạn nổ âm âm, địch đồng như kiến. Lớp chạy trước bị bắn ngã, nhưng lớp sau vẫn tiến lên. Họ đạp lên xác đồng đội, đạp lên dây kẽm gai như những kẻ cuồng điên, tiến ngay vào họng súng của lính trong đồn. Bình tĩnh và gan dạ, những người lính địa phương quân và vợ con của họ nhắm bắn một cách chính xác. Mỗi một phát súng của họ bắn ra là một kẻ địch gục ngã. Tuy nhiên, dù gan dạ và bình tĩnh giao tranh, lính trong đồn cũng không cản được kẻ địch với quân số đông gấp 3-4 lần. Tay bóp cò khẩu carbine M12, Thùy Dung la vào ống liên hợp của máy 25.
Đang khôi đây, Thùy Dung nghe rõ trả lời.
Đang khôi nghe Thùy Dung 5/5.
Địch đông lắm, đã vượt qua hàng rào kẽm gai thứ nhất, nghe rõ trả lời.
Bấm mình Claymore, Thùy Dung ra lệnh cho lính bấm mình. Dù giọng nói của chồng đứt đoạn, nhưng Thùy Dung cũng hiểu được, nàng ra lệnh cho Tình.
Ông khôi biểu mình cho nổ mình định hướng. Đang khôi.
Đang khôi nghe Thùy Dung.
Đã nổ mình rồi, mà cũng không cản được địch. Anh hãy bắn qua đầu em, nghe rõ trả lời.
Đang khôi nghe Thùy Dung 5/5. Vứt ống nghe, Thùy Dung ra lệnh cho lính của mình khi nào nghe tiếng súng của Tàu, hãy tìm chỗ núp. Hòa lẫn trong tiếng reo hò và tiếng súng AK nổ in ổi, Tình nghe tiếng đạn M79 nổ y âm, đều đặn và liên tục. Tiếng súng AK thua dần, nhưng tiếng la hét và kêu gào vẫn vang lòng lộng trong đêm. Ló đầu lên khỏi giao thông hào, lính trong đồn im lặng, chứng kiến một cái cảnh tượng mà suốt đời của họ chưa bao giờ thấy. Dưới ánh sáng của những trái quả châu lờ mờ, từng xác người tung lên, từng xác người lảo đảo gục chết bởi hàng ngàn hàng vạn mảnh đạn M79. Bùn đất cây cỏ bay tứ tung vào tận chỗ họ đứng. Dù liều lĩnh, dù được uống thuốc kích thích, con người vẫn là con người. Lính của Việt Cộng cũng sợ chết và cuối cùng phải tháo chạy.
Đang khôi đi Thùy Dung.
Đang khôi nghe Thùy Dung. Khôi nghe tiếng người vợ mới cưới của mình cười trong ống liên hợp. Giọng cười của nàng âu yếm và tinh nghịch.
Địch chạy rồi, cưng bắn giỏi quá. Muốn em ủng hộ cái gì đây?
Ủng hộ gì em biết mà, ủng hộ chút chút cũng được mà.
Dạ được, em sẽ ủng hộ anh thiệt nhiều. Cưng ngủ ngon nghe.
Sáng hôm sau, Thùy Dung đón chồng bằng nụ cười tươi tắn và giọng nói vui vẻ.
Chị Khu báo cho em biết là an ninh tiểu khu đã bắt được bản.
Còn ông Ban thì em có nghe tin tức gì của ổng không?
Có, vết thương nơi chân của ổng sắp lành rồi. Khi nào xuất viện, ổng sẽ được chi khu cho phép dưỡng bệnh tại gia, rồi sau đó mới trở lại đơn vị.
Còn mấy anh em của mình, có ai bị chết bị thương gì không?
Chết thì không có, chỉ có 3 bị thương. 2 người bị thương khá nặng, đã được xuống giỏ giọt trở về Cà Mau rồi.
Sao em không nói cho anh biết để anh lấy tàu anh chở họ đi?
Họ bị thương nhẹ thôi, tụi này đã băng bó xong, nhưng cũng đưa vào nhà thương vì sợ nhiễm trùng.
Hai vợ chồng đi một vòng đồn quan sát. Khôi im lặng khi thấy 4 vọng gác và các hầm trú ẩn đều bị sụp đổ vì trúng đạn 82 ly của địch. Còn 3 ông Tình, Hợi với lại Đáng đâu rồi?
Họ dẫn lính ra ngoài thu dọn chiến trường, họ phải lấy xác địch đem chôn.
Bây giờ đó mình phải sửa lại hệ thống phòng thủ giao thông hào đó thì giữ nguyên như cũ cũng được. Chỉ có mấy cái hầm nứt đó phải dời đi chỗ khác bởi vì tụi nó biết vị trí rồi. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, 3 ông trung đội trưởng dẫn lính trở về đồn, chắp tay xá Khôi một cái. Tình lên tiếng nói:
kỳ này mà không có ông thầy tụi tôi banh càng luôn nha. Trời đất ơi, tụi nó kháo họ pháo không có trật cái chỗ nào hết trơn á.
Tụi tôi lấy được 2 khẩu còn nguyên, chưa bắn trái nào.
Ôi, tụi nó chết lũ khổ vì đạn M79 của tàu. Tụi này đem để gần bờ rạch á, để cho tụi nó tự động tới lấy xác đi. Nhiều quá chôn không sể. Thưa mấy anh em, cho lính nghỉ một ngày đi. Xong rồi tôi sẽ chỉ mọi người làm cái hệ thống phòng thủ mới. Bây giờ tôi với bà đi uống cà phê, mấy anh em đi chung cho vui. À thôi, tụi này để ông bà du dương đi. Buồn ngủ quá tôi đi ngủ mới được. Suốt đêm qua đâu có nhắm mắt gì đâu.
Bước song song với vợ trên con đường đốc dọc bờ sông, Khôi lên tiếng nói.
Ơi, ăn xong mình về nhà nghe em.
Nè, anh có còn sức không mà đòi ủng hộ đó.
Thử rồi mới biết. Nhậu thì anh thua em, chứ mà yêu hả, nhất định anh phải thắng mới được.
Phải không đó, cái đó còn phải xét lại à nghe.
Người lính hải quân hôn vào tóc vợ một cái hôn âu yếm trong lúc bước vào quán hủ tiếu của chú Hồng.
Em muốn thử, muốn xét, lúc nào anh cũng sẵn sàng.
Khôi thức giấc vì ánh nắng xuyên qua sông cửa sổ dội vào trong mắt. Khung cửa sổ nhỏ cho anh thấy được khoảng trời xanh lơ, không gian im lặng và tĩnh mịch. Bên cạnh anh, Thùy Dung nằm xoay mặt vào vách. Anh mỉm cười khi nghe tiếng thở đều đều của vợ. Dụi đầu vào mái tóc đen dài, anh nghe được mùi hương thoang thoảng mà Thùy Dung thường gọi đùa là mùi tình yêu. Lạc bạc mà hai người đã lấy nhau hơn 3 tháng, cả hai yêu nhau mê man đắm đuối, dường như họ vội vàng hấp tấp hưởng hết trước khi tai ương giáng xuống. Tuy nhiên không có gì xảy ra cho nên họ tạm quên và vui vẻ sống đời hạnh phúc của lứa đôi. Khôi nhẹ nhàng ngồi dậy, anh thèm ly cà phê và điếu thuốc, đốt lò dầu anh nấu nước. Trong lúc chờ nước sôi, anh cho cà phê vào 2 cái phin, rồi sau đó rót nước sôi vào, bưng 2 cái tách ra, anh đặt lên trên bàn, rồi nhẹ nhàng bước tới giường, hôn vào má của vợ và nói:
Dạ thưa bà Bùi, cà phê em pha xong, mời bà dậy uống cà phê cho tỉnh nghe bà.
Ông Khôi, bưng lại đây cho bà Bùi đi. Hồi hôm bà Bùi ủng hộ ông mệt muốn chết luôn.
Tuy nói vậy nhưng Thùy Dung cũng ngồi và dậy và tựa lưng vào vách, cầm lấy tách cà phê nóng bốc mùi thơm. Nàng hớp một ngụm nhỏ và nói:
Ngon, anh pha cà phê ngon hơn em. Vậy từ nay anh lãnh phần pha cà phê nha.
Khôi mỉm cười gật đầu, trong lúc vẫn đăm đăm nhìn vào Thùy Dung vì chiếc áo bà ba đã bung ra 2 cái nút.
Anh nhìn gì dữ vậy? Bộ chưa đã hả?
Chưa đã thèm mà.
Ngồi lên trên giường, Khôi đốt điếu thuốc, hít một hơi thật dài, nhả khói từ từ, rồi mới lên tiếng nói:
Bây giờ anh phải chạy về tàu.
Chi vậy?
Phải đem tàu về Nam Căn, lãnh dầu với đạn, chắc ngày mai anh mới quay trở lại.
Nói xong, Khôi xỏ vội đôi giày, uống cạn tách cà phê và lên tiếng với vợ:
Em nên đốc thúc mấy anh em sửa lại hệ thống phòng thủ càng sớm càng tốt nha.
Thùy Dung rời giường, trong lúc đưa cho chồng tách cà phê không còn một giọt nào, hôn nhẹ lên má của vợ, Khôi bước nhanh ra cửa.
Gần đến cửa của bộ chỉ huy giang đoàn, Khôi đụng đầu thiếu úy Oánh. Ông ta đưa tay chào Khôi trước rồi mỉm cười bước đi. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Khôi cũng đưa tay chào lại, xong bước vào cửa. Thượng sĩ Dương cũng đưa tay chào Khôi rồi lên tiếng nói đùa:
Nè, một hồi ông phải dẫn tụi này ra Nam Căn nhậu nha.
Ủa, chuyện nhậu thì tôi với ông lúc nào cũng chơi được mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy?
Trung sĩ Nhất Hàng là trưởng ban văn thư, mỉm cười nói với Khôi:
Nè, chỉ huy trưởng muốn ông vô trình diện ổng liền đó.
Nói xong, Hàng đứng dậy gõ cửa phòng và nói lớn:
Dạ thưa chỉ huy trưởng, ông Khôi về tới.
Cho ảnh vô gặp tôi.
Bước vào trong phòng, Khôi đưa tay chào kính thượng cấp, cười vui vẻ bằng thảy lên đòn lên trên bàn cặp loan còn mới tinh.
Nè, đeo lên đi,
trung úy đó, bộ tư lệnh vừa đặt cách cho cậu đó.
Dạ cảm ơn chỉ huy trưởng. Nếu không nhờ chỉ huy trưởng giúp.
Đưa tay chỉ vào cái lon thiếu tá trên vai của mình, bằng mỉm cười nói,
thì cũng nhờ chiến công của cậu tôi cũng được lên thiếu tá mà.
Vừa nói ông ta vừa đứng lên vỗ vỗ lên vai của Khôi và nói với giọng thân mật,
thôi đi anh em mình xuống câu lạc bộ làm một chầu rửa lon đi.
Biết tin chỉ huy trưởng và trung úy Khôi rửa lon, nhân viên cũng ngưng làm việc để tháp tùng. Mười mấy người kéo nhau xuống câu lạc bộ uống bia cho tới giờ ăn chiều mới tan hàng. Đã được Thượng sĩ Dương cho biết trước, cho nên nhân viên của các gian đỉnh và nhất là của hai chiếc Alpha 9 và Alpha 11 hò reo vỗ tay chào mừng. Họ lấy vòi xịt nước để rửa lon cho ông tân trung úy chịu chơi nhất đơn vị. Hai chiếc Alpha 9 và 11 từ từ bỏ xong cửa lớn để quẹo vào con rạch nhỏ. Theo lệnh của bộ chỉ huy hành quân hỗn hợp, hai gian đỉnh phải đi theo lộ trình mới là rạch 5 căn sang sông 7 hạp với mục đích thử khai thông con rạch nguy hiểm này. Đội non sắt, mặc áo giáp, Khôi ngồi trên mui tàu cạnh phòng lái dùng ống dòm để quan sát. Con rạch bề ngang chừng 30-40 thước, không khúc khuỷu lắm nhưng lại rất nguy hiểm vì bờ bên phải có nhiều mô đất và cỏ cao khỏi đầu người. Nếu muốn bắn tàu, địch phải núp vào những mô đất đó.
Anh Khôi, thế nào tụi nó cũng bắn mình à?
Anh biết, ở trên cao thấy rõ hơn cho nên tiên để ý coi chừng tụi nó bắn. Hai gian đỉnh đi hết nửa con kinh mà vẫn chưa có gì xảy ra. Nắng buổi trưa tháng 5 gay gắt vì không có gió. Súng chợt nổ lên gấp rút. Khôi nghe được giọng nói của Bảo, thuyền phó của chiếc Alpha 11 phát ra từ máy truyền tin.
Đang Khôi, đây Alpha 11.
Đang Khôi nghe 11.
Tụi nó chơi một trái B-40 bên hông tàu của tôi rồi.
Mình có bị gì không?
Nó chơi ngay chỗ tôi nằm một lỗ tổ bà. Mẹ nó, tối nay tôi phải màn trời chiếu đất rồi. Mà quên trung úy. Xin lỗi trung úy, tại chữ thề quen miệng rồi.
Thôi dẹp đi mày, mày coi chừng tụi nó bắn nữa đó. Nghe tiếng đại liên 12 ly 7 nổ từng nhịp ngắn và đều đặn, Khôi biết là Hân đã khai quả. Mỗi thùng đạn của khẩu 12 ly 7 đựng được 200 viên, mỗi ổ súng có 2 khẩu, do đó Hân bắn lâu lắm mới hết đạn. Nghe đạn 12 ly 7 cứ nhịp cầm canh, Khôi mỉm cười quay sang nói với Hòa đang lái tàu.
Tao nghe thằng Hân nó bắn đại liên nghe đã lỗ tài thiệt.
Thằng đó nó hả, anh phải cho nó đi đóng phim cao bồi mới đúng. Anh biết không, lần nào mà anh đi phép á, nó cũng mò qua năn nỉ anh tiên cho nó mượn khẩu côn 45 của anh để nó giật.
Nó tập rút súng, bóp cò, miệng la bằng, khiến cho cả đám cười bò ra.
Liếc sang nhìn Tiên đang ngồi nơi ụ 20 ly và thấp giọng nói,
nè có một lần á hả, anh Tiên kêu nó lắp băng đạn thiệt bắn thử. Nó rút súng khỏi bao bắn trúng cái lon trái cây xa chừng 30 thước đó anh.
Khôi cười ha hả. Còn Tiên ở bên kia nghe vậy thì cũng xen vào và nói,
nè mày phải gọi ảnh bằng trung úy mày.
Trung úy cái gì, kêu anh được rồi, trung úy với ai chứ, tụi mình là anh em mà.
Tiếng súng 12 ly 7 của Hân vẫn nhịp đều, khiến cho Khôi biết là địch phải núp kỹ nếu không muốn bị ăn đạn. Ngồi trên cao, Tiên lại nói vọng xuống,
anh biết ông thiếu úy Thắng không? Lúc mới về gian đoàn á, trời đất ơi, ổng hách lắm nghe, rắc lô nữa. Mỗi một lần đi công tác trong Đồng Tháp 10 á, ổng than phiền với em á, tại sao mấy nhân viên gặp ổng á mà không đưa tay chào. Tụi nó ghét ổng nhất á, mà cái người mà ghét ổng nhất á, anh biết ai không, là thằng Chiến đó. Có lần á, nó bỏ đói ổng thiếu điều muốn xỉu luôn á.
Ủa, làm sao mà thằng Chiến nó bỏ đói ổng được?
Thằng Chiến á, dặn tụi này á, là khi nấu cơm xong á, mỗi đứa đó thay phiên nhau ăn mà đừng cho ổng biết. Chờ hoài không thấy đứa nào xuống mời ăn cơm, ổng mới hỏi em. Rồi các em mới nói ổng hết gạo rồi cho nên bây giờ phải ăn ration C. Không mang ration C theo cho nên báo hại ổng nhịn đói cả ngày. Tới ngày thứ nhì á, đói tới mặt mày xanh dờn, em thấy em tội nghiệp cho nên mới nấu cho anh chả tô mì gói. Sau này đó, khi gặp anh Hữu đi phép về đó, ông mới than phiền về cái chuyện mà nhân viên chiếc anh pha chính bỏ đói ổng. Không biết là mấy ông sĩ quan đàn anh nói với ổng cái gì đó, cho nên kể từ đó về sau á, ổng bỏ luôn cái vụ chào kính á.
Nếu vậy mai mốt rồi anh kêu nhân viên gặp anh phải chào, bắt buộc phải chào à nghe.
Bộ anh không sợ bị tụi này bỏ đói hả?
Còn lâu. Anh hả, anh lên đồn anh ăn cơm với bả mà, sức mấy mà đói. Mà chừng nào thằng Thành nó đi phép về vậy Tiên?
À, chắc ngày mốt nó mới về, nó trình diện bộ chỉ huy rồi nó theo tàu phát lương về tới đây.
Anh Khôi lên trung quý, còn anh lên làm thiền trưởng à, sướng mê tơi ha anh. Anh
cái mốc gì, tao có được thêm các bạc đâu nào đâu mà sướng, còn bị sếp chửi nhiều thêm chứ sướng gì, mày hỏi anh Khôi coi phải không?
Khôi mỉm cười không trả lời. Thấy bóng lá cờ vàng ba sọc đỏ của ngôi đồn, anh cởi nón sắt và áo giáp. Tới rồi. Nhấc máy, anh báo cáo về bộ chỉ huy giang đoàn và nhấn mạnh về tình trạng hư hại của chiếc Alpha 11. Hai chiếc tàu bắt đầu ủi bãi vào bãi đất trống ngay trước của cổng đồn. Thấy Khôi ăn mặc chỉnh tề, Tuyên lại mỉm cười lên tiếng nói.
Nè, bây giờ anh lên trình diện bả hả?
Đâu có đâu, anh lên anh bắt bà Bùi phải đứng nghiêm chào kính anh chứ.
Năm nhân viên dưới tàu cười lớn, Hòa lên tiếng hù Thiên.
Nè, anh coi chừng bả lột lon với lại bỏ đói anh luôn đó.
Còn lâu.
Nè Tiên, em coi chừng tàu nghe, anh lên.
Đang ngồi trong hầm chỉ huy thì Dung trợn mắt nhìn ông trung quý hải quân đang đứng trước mặt của mình.
Ủa, anh lên trung quý hồi nào vậy?
Mới hôm qua thôi.
Tối nay em phải rửa lon cho anh hả?
Anh không muốn em rửa lon đâu, anh muốn em lột lon anh á.
Khôi thì thầm và Thùy Dung đỏ mặt ngã vào đầu vào vai của chồng và nói.
Hồi nãy nghe súng bắn, em sợ và lo cho anh. Ủa, mà tàu đi ngã nào vậy anh?
Bộ chỉ huy muốn tàu đi theo rạch Năm Căn để thử cái tình trạng an ninh coi làm sao. Hình như là họ muốn khai thông với lại kiểm soát cái thủy lộ này để bảo vệ an ninh cho căn cứ Năm Căn. Em có nấu cơm không vậy?
Chưa, anh đói bụng hả? Thôi về nhà em hâm cơm nguội cho anh ăn nha.
Tháng năm thật dài, như một thông lệ, chiều chiều Khôi và Thùy Dung ngồi nơi bãi cỏ xanh trên đường đất chạy dọc theo bờ sông Bảy Hạp. Hai vợ chồng ngồi cạnh bên nhau, im lặng ngắm cảnh. Dù cảnh trí không đẹp và không có gì thay đổi, dường như họ chỉ muốn ngồi bên cạnh nhau để tìm chút bình an và yên tĩnh. Rừng tràm xanh xanh, cỏ bên kia bờ sông mọc cao gần tới đầu người, nước sông đục và lờ đờ chảy, nắng chiều le lói.
Anh muốn con trai hay con gái?
Khôi quay lại nhìn vợ với ánh mắt dò hỏi. Thùy Dung ngã đầu vào vai của chồng rồi chỉ tay vào bụng của mình. Khôi hôn vào trán của vợ xong đặt tay lên bụng và hỏi.
Lâu chưa vậy?
2 tháng rồi. Em muốn có đứa con trai giống anh.
Anh thì anh muốn có đứa con gái giống như em. Ôi nhưng mà thôi, trai gái gì cũng vui mà.
Hai vợ chồng ngồi bên cạnh nhau, không gian thật tĩnh lặng. Nắng chiều dội xuống mặt sông, nước đục thành màu vàng tươi. Đám cỏ khô lặng lờ trôi theo con nước ròng xuôi ra biển. Khôi nghe dường như có tiếng sóng biển vỗ ì ầm, miên man và hoài hủy.
Hay đức cơ đồng xoài bình dã, anh trở về, anh trở về hàng tinh ngà, anh trở về có khi là hoàng vũ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu cam trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời. Mai mốt anh về.
6 tháng sau, Thùy Dung ngồi một mình trên bãi cỏ vàng úa dọc theo bờ sông, đưa mảnh giấy nhàu nát lên.
nhìn giây lát, mắt của nàng như mờ lệ.
Khi tôi chết, hãy chôn tôi bên dòng sông Bảy Hạp, để tôi nhìn thấy em buồn mưa nắng ra vào. Khi tôi chết, hãy chôn tôi bên bờ sông Lá Mục, cho tôi nghe bước chân em than thở chiều cỏ úa u hoài. Khi tôi chết, xin em đừng buồn, đừng khóc. Tình đôi ta không trọn, tình đôi ta phôi pha, bên dòng sông nước mặn, giọt lệ nào rơi xuống, tình rồi cũng âm u, rừng rồi cũng hoang vu.
Đó là bài thơ không viết hết của Khôi mà nàng đã tìm thấy khi đi nhận xác chồng. Khôi đã chết vì phát đạn của một tên du kích nào đó trong lúc chỉ huy đoàn tàu chiến tham gia một cuộc hành quân hỗn hợp với bộ binh vào mặt khu Đầm Dơi. Và theo ước nguyện của Khôi, nàng đã chôn Khôi trên khu đất trống bên dòng sông Bảy Hạp. Ngôi mộ nằm lẻ loi và đơn độc. Tuy nhiên Thùy Dung biết Khôi không cô đơn. Mỗi ngày xuyên qua hàng rào kẽm gai, nàng vẫn thấy hình bóng của người chồng thương yêu đứng nơi bờ sông như đang chờ đợi mình.
Cố quên đi một lần chăn trối em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời mai lúc anh về.
Thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.